Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Toàn Bay Việt Ngữ và Nguyễn Tuấn xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 14 tháng 7 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau khi thế giới được tin người đạt giải Khôi Nguyên Hòa Bình Lưu Hiểu Ba qua đời, các nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng đồng loạt chia sẻ về cuộc đời của ông. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Thế giới báo cáo, Việt Nam là quốc gia giam cầm tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Nhân một năm sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế BCA tại The Hague về yêu sách đường lưỡi bò chính khúc của Trung Quốc tại Biển Đông, các chuyên gia trong nước có nhận định như thế nào về phán quyết này? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị, thi hài của hai thuyền viên Việt Nam bị bọn khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines chặt đầu, được đưa về Việt Nam và gia đình tiến hành tang lễ tại quê nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh thường phục, công an và dân quân địa phương. Tin tức đài RFA ghi nhận được là từ 23 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2017, thân nhân và bạn bè của nạn nhân Hoàng Văn Hải đã tập trung tại sảnh chờ hành khách đến A1 ở ga quốc tế sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội để đón nhận thi hài nạn nhân Hoàng Văn Hải được chuyển về Việt Nam.
Lúc 0 giờ ngày 14 tháng 7, thân nhân và bạn bè của Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông, quê Quảng Bình, đã được người của công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia và cơ quan hữu trách đón đưa đi nhận thi hài tại ga hàng hóa của sân bay. Sau khi nhận thi hài của người thân, hai gia đình đã mang về quê ngay trong đêm để tiến hành lễ tang và chôn cất theo nghi thức truyền thống. Theo thân nhân, anh Hoàng Văn Hải chia sẻ, 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7, thi hài của anh Hải về tới thành phố Thanh Hóa để thực hiện nốt một số thủ tục cuối cùng. 7 giờ sáng cùng ngày, thi hài về tới quê nhà, thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Khoảng 7 giờ 30, gia đình bắt đầu cử hành tang lễ và tiếp các cá nhân tổ chức đến phúng viếng. Trong số người đến và gửi phúng viếng có công ty cổ phần Hàng Hải Hoàng Gia, Cục Hàng Hải Việt Nam, Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Trung tâm Tìm Kiếm Cứu Nạn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công, Phòng An ninh, Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa. Theo chương trình của gia đình, lễ truy điệu diễn ra vào lúc 16 giờ và di quan sau đó, anh Hoàng Văn Hải được an táng tại Nghĩa Trang Cồn Ông Tần ở quê nhà. Trước khi nhận xác người em xấu số, ông Hoàng Văn Tỉnh từng nêu thắc mắc về việc cơ quan chức năng không cho gia đình tiếp xúc thông tin với báo giới.
Thật sự người Việt Nam sao nó khổ thế. Tôi chẳng biết chúng nó định giấu những cái gì nữa. Bên đấy nó họp bàn, tôi chẳng biết là những cái ban ngành nó họp bàn về nó hạn chế báo chí rồi.
13 tổ chức dân sự chịu sự chi phối của nhà nước Việt Nam đã ký kiến nghị yêu cầu dừng việc đổ chất thải xuống vùng biển Bình Thuận. Trong các tổ chức này có những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường như Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, Liên minh Năng lượng Bền vững, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển. Kiến nghị được gửi cho 11 quan chức cấp cao Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Kiến nghị nói rằng quyết định đổ gần 1 triệu mét khối nạo vét của nhà máy điện Vĩnh Tân và sắp tới đây là 2 triệu 400 ngàn mét khối của công ty điện lực Genco 3 không được sự đồng thuận của công luận và các nhà khoa học. Một trong những nguyên nhân gây nên sự không đồng thuận là sự không minh bạch khi thực hiện đánh giá tác động môi trường, tức là đánh giá tác hại của việc đổ bùn nạo vét vào khu vực gần vùng bảo tồn biển Hòn Câu. Ngoài ra, kiến nghị còn liệt kê những sự cố ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện chạy bằng than Vĩnh Tân gây ra, và cho rằng việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là đi ngược với xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo của thế giới.
Về phía người ra quyết định đổ chất thải là Bộ Tài nguyên Môi trường, thì chiều hôm qua ngày 13 tháng 7 năm 2017, ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, thay mặt bộ này nói rằng các chất thải nạo vét ở cảng không phải bị xả xuống biển mà là được nhấn chìm và có thể kiểm soát được. Ông Sơn nói rằng các chất này cũng ở dưới biển, nay chỉ mang đi sang chỗ khác mà thôi. Ông Sơn cũng cho biết là trong khối bùn này chỉ có đất sét, cát mà không có những chất gây ô nhiễm môi trường, và đáy biển chỗ nhận chìm thấp hơn vùng bảo tồn biển Hòn Cao nên sẽ không ảnh hưởng đến khu vực này. Về mặt luật pháp, ông Sơn cho rằng quyết định của Bộ Tài nguyên Môi trường là đúng luật, dựa trên đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hồi năm 2014. Ông Sơn không nói về sự minh bạch của đánh giá tác động môi trường này, nhưng ông hoan nghênh sự phản biện của công luận và các nhà khoa học. Ông nói rằng sẽ có 13 điểm quan sát về việc nhận chìm bùn và nếu thấy có sự ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ dừng lại ngay. Còn việc công ty điện lực Genkopa chỉ xin đổ thêm 2.400.000 mét khối thì đang xem xét, chưa quyết định là cho tiếp tục hay không.
Cũng liên quan đến Bộ Tài nguyên Môi trường, trong cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm mà bộ này tổ chức vào sáng 14 tháng 7, báo chí không được phép tham dự. Lý do được đưa ra là đây là cuộc họp nội bộ. Báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trích lời các phóng viên nói rằng, đáng ra đây là cơ hội của các vị lãnh đạo Bộ Tài nguyên, Môi trường giải đáp những thắc mắc về môi trường, nhất là chuyện cho phép đổ gần 1 triệu mét khối thải bùn nạo vét xuống vùng biển Bình Thuận.
Tình trạng báo chí vòi vĩnh ăn tiền doanh nghiệp, đánh đấm hội đồng lên đồng tập thể chưa có dấu hiệu giảm. Một số cơ quan báo chí và báo vi phạm pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp gây tác hại xấu đến người làm báo chân chính. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017, diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 7. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông trong nước cũng chỉ ra một số hạn chế khác như tình trạng báo chí bị thương mại hóa với việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân câu khách, thiếu văn hóa và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ông Tuấn đã giao cho Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử xử lý tình trạng này. Bên cạnh đó, ông Trương Minh Tuấn cũng đề nghị ngành truyền thông Việt Nam thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Ngoài những mặt hạn chế trên, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông cũng khen ngợi truyền thông Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã làm tốt việc tuyên truyền đầy đủ chính xác quan điểm và đường lối của đảng và nhà nước. Xin thưa thêm là tính đến tháng 6 năm 2017, số lượng cơ quan báo tạp chí in đã được cấp phép tại Việt Nam là 982 cơ quan, số lượng cơ quan báo điện tử đã được cấp phép là 150 cơ quan và có 17.297 nhà báo được cấp thẻ nhà báo.
Việt Nam sẽ giải quyết xong 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ vào năm 2020. Đó là khẳng định của Bộ Công Thương đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 7. Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương cho biết trong cuộc họp, theo dự kiến thì Việt Nam sẽ hoàn thành phê duyệt, tiến tới phương án triển khai khắc phục mọi khó khăn yếu kém từ giờ cho đến năm 2018, và cơ bản cho đến năm 2020 thì phải hoàn tất xử lý tất cả 12 dự án đó. Ông nói phương án giải cứu 6 trong 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ này đang có chuyển biến tích cực. Hiện 4 dự án sản xuất phân bón đã hoạt động trở lại và đang sản xuất hiệu quả hơn. 6 nhà máy có chuyển biến tích cực, tức là hoạt động và sản xuất trở lại sau nhiều tháng ngưng trệ, như nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy thép Việt Trung, nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy bột giấy Phương Nam đang còn trong phương án giải quyết. Vẫn theo lời viên chức Bộ Công Thương, trong 12 dự án nghìn tỷ cần khắc phục, thì 5 dự án thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN xem ra là khó khăn nhất. Việt Nam cũng sẽ cho dừng và tiến hành phá sản 2 dự án Ethanol Phú Thọ và nhà máy đóng tàu Dung Quốc.
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nợ công tăng nhanh nhất. Đây là công bố do Ngân hàng Thế giới đưa ra ngày 13 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo cập nhật do World Bank thực hiện, hiện tổng nợ công của Việt Nam chiếm khoảng 63,7% GDP vào cuối năm 2016, rằng tỷ lệ nợ tính trên GDP tăng 10% trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ nợ tính trên GDP ở Việt Nam tăng 10%. Vẫn theo World Bank, Việt Nam từng cam kết sức mạnh việc khôi phục kỷ cương ngân sách để thực hiện được trong lúc này thì phải có những biện pháp tích cực và có chất lượng cao để củng cố ngân sách. Số liệu từ Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy, năm 2016, mức bội chi ngân sách của Việt Nam ước tính tăng lên trong khoảng 6,5% GDP so với 6,2% năm 2015, dẫn đến mức nợ công gần 64% GDP cuối năm 2016. Chuyên gia của World Bank còn cho rằng, dù có thành tích tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhưng nếu nợ công có khuynh hướng tiếp tục tăng như thực tế cho thấy, thì Việt Nam sẽ phải đối diện tình trạng khó khăn về bền vững tài khoá.
Công dân thuộc khu vực 5 nước ASEAN cảm thấy không có mấy lý do để tin tưởng vào chính phủ của họ. Kết quả khảo sát chỉ số về cảm nghĩ chính trị do tạp chí tài chính kinh tế Financial Times thực hiện cho giai đoạn quý 2 năm nay và được truyền thông loan đi vào ngày 13 tháng 7 nêu ra như vừa nêu. Theo kết quả đưa ra, thì chỉ số này đã giảm ở 3 trong 5 quốc gia được khảo sát. Malaysia và Philippines có tăng. Malaysia tăng 1,5 điểm lên gần mức 32. Philippines tăng 2,1 điểm lên mức 55,5. Tuy nhiên, chỉ số tăng của Malaysia ít hơn so với một năm trước. Còn tại Việt Nam, chỉ số này đã giảm 1 điểm xuống 57,2. Một lý do dẫn đến điều này được đưa ra là do Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng bị bãi chức hồi tháng 5 vì làm thất thoát tài chính tại doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam, thời điểm ông làm chủ tịch từ năm 2009 cho đến năm 2011. Tình trạng tham nhũng và quản lý kém tại Việt Nam và Indonesia đã khiến chỉ số giảm. Thái Lan giảm 3,9 điểm xuống mức hơn 51 một chút. Khảo sát chỉ số về cảm nghĩ chính trị do Financial Times thực hiện dựa vào phỏng vấn 5.000 người dân tại các nước Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Indonesia hôm 14 tháng 7 cho biết nước này quyết định đổi tên vùng biển ở khu vực đặc quyền kinh tế phía Bắc trong vùng biển Đông thành biển Bắc Natuna, theo tên quần đảo Natuna của Indonesia. Một phần của vùng biển này cũng nằm trong đường đứt khúc chính đoạn mà Trung Quốc vẽ ra và đòi chủ quyền. Các chuyên gia quốc tế cho rằng việc đổi tên này của Indonesia là nhằm khẳng định chủ quyền đối với khu vực biển quanh quần đảo Natuna, nơi thường có những vụ đụng độ giữa hai nước liên quan đến quyền đánh bắt cá. Indonesia trong thời gian qua đã nhiều lần bắt giữ các ngư dân Trung Quốc tại khu vực này và cũng đã gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực trong vòng 18 tháng qua. Thứ trưởng phụ trách chủ quyền lãnh hải thuộc Bộ các vấn đề về biển của Indonesia nói với báo giới rằng Indonesia đặt tên mới cho vùng biển là hoàn toàn phù hợp với tập quán chung. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói ông không biết gì về chi tiết đổi tên vùng biển mới của Indonesia, nhưng ông nói cái tên biển Nam Trung Hoa đã là cái tên được quốc tế thừa nhận và có ranh giới địa lý rõ ràng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói việc đặt tên lại của một số nước là hoàn toàn không có ý nghĩa. Trung Quốc hy vọng nước liên quan có thể gặp Trung Quốc ở giữa đường, ý nói nhượng bộ một phần để duy trì hiện trạng tốt ở Biển Đông vốn đã khó giữ.
24 tiếng đồng hồ sau tin nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba từ trần, bạn bè thân thiết với ông cho hay vẫn chưa liên lạc được với vợ ông là bà Lưu Hà. Ông Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, mất ngày 13 tháng 7 ở bệnh viện số 1 Thẩm Dương vì chứng ung thư gan. Ông bị bắt giữ từ năm 2008, sau đó bị tòa kêu án 11 năm tù, cáo buộc ông tội âm mưu lật đổ chính quyền, cho dù ông chỉ lên tiếng đòi hỏi dân chủ và công bằng xã hội. Đến năm 2010, ông được trao giải Nobel Hòa Bình, và cũng từ đó, vợ ông là bà Lưu Hà bị chính quyền Bắc Kinh giam lỏng. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của ông, đồng thời kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho bà Lưu Hà và người thân trong gia đình được quyền tự do đi lại, cũng như quyền được tiếp xúc với bạn bè. Nhưng như đã nói, đến giờ vẫn chưa ai có thể liên lạc được với bà.
Cũng cần nói thêm, vào sáng ngày 14 tháng 7 trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ những lời bình phẩm mà các nước khác đã đưa ra về cái chết của khôi nguyên hòa bình ông Lưu Hiểu Ba, cho rằng không một quốc gia nào được quyền can dự vào chuyện nội bộ của Hoa Lục. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích việc nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi Bắc Kinh đổi mới chính trị, kèm theo lời đe dọa với nội dung cho rằng phát biểu của người đang lãnh đạo chính quyền Đài Bắc có thể tạo ảnh hưởng bất lợi cho mối quan hệ song phương. Phát ngôn viên cảnh sản của Trung Quốc cũng nói ông không có tin tức gì về bà Lưu Hà, nhưng cho biết thêm trong trường hợp bà này muốn xuất ngoại, mọi thủ tục quyết định sẽ được giải quyết theo đúng với luật pháp Trung Quốc.
Bước sang phần thực sự, thưa quý vị, chỉ trong vòng vài phút sau khi thế giới được tin người đã trải khôi nguyên hòa bình Lưu Hiểu Ba qua đời, hàng loạt các hãng truyền thông lớn của thế giới và các nhà đấu tranh bất đồng chính kiến, người lên tiếng vì môi trường, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cũng đồng loạt đăng bài viết chia sẻ về cuộc đời, cảm kích về sự nghiệp đấu tranh của ông. Các Linh tìm hiểu sau đây.
Sau khi có tin về sự ra đi của ông Lưu Hiệu Ba, hãng thông tấn AP cho biết những người ủng hộ nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Ông Vương Đan, một trong những người lãnh đạo phong trào phản kháng dân chủ năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, kêu gọi các chính phủ và người dân trên toàn thế giới phải lên tiếng để bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiệu Ba, được rời Trung Quốc, nơi bà đang bị quản thúc tại gia. Hãng thông tấn AP trích lời ông Vương viết rằng, Lưu Hiệu Ba, người thầy đáng kính của tôi, người anh trai yêu dấu của tôi, bạn đã chịu quá nhiều khó khăn, hãy yên nghỉ. Thủ lĩnh phong trào Hồng Kông Dù Vàng Hoàng Chí Phong đăng trên trang Twitter của anh lời cam kết. Chúng tôi sẽ tiếp bước con đường của ông, tranh đấu cho nền dân chủ của Hồng Kông và Trung Quốc. Nghệ sĩ, nhà hoạt động nổi tiếng thế giới Ngải Vị Vị đã viết, hãy yên nghỉ, chúng tôi ở đây và Lưu Hiệu Ba cũng ở đây với chúng tôi. Từ Việt Nam, Facebooker Ngô Thanh Tú từ Bình Thuận viết trên trang cá nhân của ông. Cái chết của ông Lưu làm người dân Việt Nam nhớ đến thầy giáo Đinh Đăng Định, người đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc xây dựng các nhà máy khai thác bô xít ở cao nguyên Trung phần Việt Nam. Không chấp nhận tiếng nói trái chiều, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã giam thầy giáo Định trong những nhà tù khắc nghiệt nhất nhằm đè bẹp ý chí của ông. Cũng như Lưu Hiệu Ba, bất chấp những lên án và kêu gọi thả thầy giáo Định, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm giam cầm ông và chỉ thả khi ông mắc bệnh hiểm nghèo và chết không nhắm mắt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một thời gian ngắn sau đó. Thầy giáo Đinh Đăng Định cũng chính là nhân vật được nhà đấu tranh Nguyễn Chí Tuyến nhắc ngay đến khi được hỏi về ảnh hưởng của ông Lưu Hiệu Ba đối với phong trào đấu tranh dân chủ trong nước.
Đối chiếu với lại các cái nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, ví dụ như là thầy Đinh Đăng Định ở Việt Nam chẳng hạn, thầy cũng bị phía nhà cầm quyền Việt Nam người ta bắt, người ta bỏ tù thầy ấy. Thế rồi đến lúc thầy gần chết thì người ta mới đưa ra khỏi nhà tù. Ra khỏi nhà tù ấy thì về nhà chỉ được một thời gian sau là chết thôi. Thế thì ông Lưu Hiệu Ba này thì tôi nghĩ là cũng cái tình trạng nhà cầm quyền Trung Quốc người ta đối xử với ông Lưu Hiệu Ba thì cũng chả khác gì. Thế mà ngay đến lúc này cái nguyện vọng cuối đời của ông Lưu Hiệu Ba thì ông có nói nếu mà được mong muốn ấy thì ông ấy muốn được chết ở trên một cái đất nước tự do, tức là ông không muốn chết trên cái đất nước Trung Quốc, cái đất nước mà cha sinh mẹ đẻ của ông ấy đối xử với ông như vậy, thì ông không muốn chết trong cái dưới cái chế độ bạo tàn của cộng sản.
Năm 2008, ông Lưu Hiệu Ba bị giam giữ. Một năm sau, ông bị kết án 11 năm tù giam vì kích động lật đổ chính quyền sau khi ông cho ra đời tuyên ngôn mang tên Hiến chương 2008, kêu gọi việc xem xét và cải cách dân chủ hệ thống chính quyền của Trung Quốc. Năm 2010, trong lúc đang trong tù giam, ông được trao giải Nobel Hòa Bình. Do không thể tham dự, giải thưởng đã được đặt trên một chiếc ghế trống cùng với tấm ảnh chân dung của ông được phóng lớn, treo bên cạnh. Nói về thời khắc nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình của ông Lưu Hiệu Ba, ông Nguyễn Chí Tuyến liên tưởng đến ngày trao giải Phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2017 cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hôm đó, bà cũng không thể có mặt vì đang bị giam giữ do bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo ông Nguyễn Chí Tuyến, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những ví dụ điển hình cho thấy sự tương đồng về cách đối xử của nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến.
Tôi nhìn qua cái trường hợp của ông Lưu Hiểu Ba thì tôi thấy tất cả những cái gì ở giữa Việt Nam và Trung Quốc thì hầu như hoàn toàn nó không khác nhau gì mấy về tất cả những cái thủ đoạn cũng như là những cái gọi là cái trò chiêu trò của cái Đảng Cộng sản đối với lại những cái người bất đồng chính kiến.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Đường Văn Thái cho biết blogger mẹ nấm và những nhà hoạt động đấu tranh khác đang bị giam cầm trong tù chính là hình ảnh của những Lưu Hiệu Ba ở Việt Nam.
Điều đó là điều hiển nhiên. Ví dụ như vừa rồi là trong cái phiên tòa xét xử mẹ nấm là một cái cực kỳ điển hình cách đối phó cũng như là cách hành xử đối với những cái người bất đồng chính kiến của cái nhà cầm quyền cộng sản thì nó như nhau cả thôi. Chẳng qua là nó kiểu như là gọi là phiên bản F1 và phiên bản F2.
Nhà đấu tranh Trần Bang từ Sài Gòn trả lời chúng tôi qua email cho rằng cách thức nhà nước Trung Quốc đối với ông Lưu Hiệu Ba ngay cả những ngày cuối đời không khác với phản ứng của nhà nước Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước. đúng là có sự tương đồng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong việc phản ứng với những người bất đồng chính kiến, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhiều nhà bất đồng chính kiến thường liên hệ rằng nếu phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Bắc Kinh thắng lợi, thì Trung Quốc đã chuyển hóa sang dân chủ như Liên Xô, Đông Âu, v.v., thì độc tài Cộng sản Việt Nam đã sập. Còn rất nhiều những lời chia sẻ của thế giới và của người Việt Nam gửi đến ông, người Trung Quốc đoạt giải khôi nguyên hòa bình vì những nỗ lực thúc đẩy nhân quyền ngay trên đất nước của ông. Xin mượn câu nói của chính ông Lưu Hiệu Ba. Vì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do, và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết. Để kết thúc cho bài viết, thông điệp của thế giới và các nhà đấu tranh ở Việt Nam gửi về ông Lưu Hiệu Ba.
Theo báo cáo của các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, thì Việt Nam là quốc gia giam cầm tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Sau những năm tháng tù đầy vì các bản án mà dư luận cho là phi lý và vô nhân đạo, mà nhà cầm quyền Hà Nội áp đặt lên các tù nhân lương tâm, cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Hoa Ái có bài ghi nhận sau đây.
Cái chương ngồi đó thời gian 30 mấy năm, nó tổng lại bị cùng hết 11 năm 8 tháng. Bây giờ về nó bị nhức rồi đau khớp rồi nó cái gân nó giống như liệt đó. Mấy ông thầy giỏi lắm á, ổng chậm mà ổng miễn phí đó. Có khi cả tuần mình bỏ vô cái thùng phước xương 20-30 ngàn vậy đó. Ổng quần cản, ổng không cho.
Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã mở đầu lời chia sẻ cùng AFA về cuộc sống hiện tại với những bệnh tật mà ông đang gánh chịu từ hậu quả của sau hơn 3 thập niên dài đằng đẵng bị cầm tù. Tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình và sau giảm xuống thành chung thân hồi năm 1982 do sáng tác nhạc chống chính quyền Hà Nội, cũng như lên tiếng tố cáo cán bộ địa phương tham nhũng và hiếp dâm. Ông Nguyễn Hữu Cầu phải thụ án 32 năm tù. Và giờ đây, dù bệnh tật hành hạ thân xác già nua, nhưng qua lời tâm tình, ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết rất hạnh phúc vì không đơn độc. Ông kể lại được các vị sư thầy và bác sĩ tận tình chữa trị bệnh tiểu đường, cũng như chăm cứu đôi chân. Một vài vị luật sư hảo tâm cất cho ông một căn nhà nhỏ ở thành phố Rạch Giá để có chốn dung thân. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng thật ấm cúng, với những vật dụng cần thiết được nhiều người mang tặng như quần áo, tivi. Và hơn hết là tấm chân tình của rất nhiều người bạn mà ông kết nối sau khi ra khỏi tù hồi cuối tháng 3 năm 2014 cho đến nay.
Nhất là đàn năm tháng 7, 1947, bắt đúng 70 tuổi đó, hôm qua là ngày sinh nhật đó. Rồi anh em chúc mừng rồi cỡ 200 mấy chục người, nó đầy trang mạng hết trơn. Mình lấy cái kính lúp mình soi cái hình cho thấy với đọc chữ, nhiều lúc mình nghĩ mình 30 mấy năm, cái dòng lệ mình nó thành lệ đá rồi, mà hôm qua bắt ngồi bắt khóc. Nhưng mà mình thấy là cái giọt lệ nó sướng, anh em không bỏ mình.
Giống với người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, cựu tù nhân lương tâm Lô Thanh Thảo được mệnh danh là người tù bị lãng quên, cho Đài Á Châu Tự Do biết, chị được người bạn thân là Phương 286 luôn đồng hành kể từ khi chị ra tù hồi trung tuần tháng 5 năm 2013. Chị Lô Thanh Thảo bị kết án tội tuyên truyền chống nhà nước với bản án 3 năm 6 tháng vì quay phim chụp hình dân oan. Sau khi thụ án 2 năm, tù nhân lương tâm Lô Thanh Thảo được trả tự do trong tình trạng sức khỏe rất yếu kém. Nhờ vào sự giúp đỡ tài chánh của Phương 286, chị Lô Thanh Thảo chữa trị bệnh và phục hồi được 60%. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ tù nhân lương tâm này rơi vào bế tắc.
Cuộc sống ra tù đâu có xin được việc làm dễ đâu. Thời gian đầu 2 năm quản chế, nhưng tàu cũng khó khăn hết á. Phải trình báo này nọ chứ đâu phải là đơn giản chị. Giờ em chỉ làm trồng cây đồ ở nhà nhẹ thôi, chứ mấy người mới ra tù, nhất là tù chính trị, đâu phải là dễ xin việc làm được đâu.
Dù bị đẩy vào con đường cùng, nhưng cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng không thể cam chịu mà phải song sáo mưu sinh để trả món nợ ngân hàng 1,8 tỷ đồng, đã đội lãi suất lên thành 4,8 tỷ trong suốt thời gian bị đi tù những hai lần. Bà Bùi Thị Minh Hằng nói với chúng tôi về sự chịu đựng đến mức bà gọi là cùng cực trước những việc làm của chính quyền thành phố Vũng Tàu gây ra. Bà Hằng khẳng định, chính quyền địa phương sách nhiễu và khủng bố đời sống của bà bằng nhiều hình thức, kể cả sắp tâm muốn lấy căn nhà mà bà đang cư ngụ trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV Vũng Tàu đã tính lại số tiền nợ dù bà Hằng mua bảo hiểm tiền vay khi ký kết hợp đồng vay nợ. Ngân hàng cũng không đồng ý cho bà bán nhà để trả tiền vốn vay. Bà Hằng phải tìm công ăn việc làm để kiếm tiền trả nợ ngân hàng. Thế nhưng chính quyền địa phương luôn cản trở, thậm chí yêu cầu nơi thuê mướn bà làm việc phải đuổi bà ra vào lúc giữa đêm. Bà Bùi Thị Minh Hằng bức xúc nói về hoàn cảnh sống của mình vào tối hôm mùng 6 tháng 7.
Từng ngày từng giờ mình phải khổ như thế đó, theo cách này mấy ngày đó. Họ khủng bố cái gia đình mà cái công ty mà cho cô làm việc đó. Cái đời thủ nhà ai mà 12 giờ trưa nó xông cả đoàn vào nhà người ta để nó đòi kiểm tra hộ khẩu. Pháp luật nó không có những cái điều đó. Hôm qua cái ông tổng lãnh sự của Canada ông đến, họ rất ngạc nhiên khi mà kể ra tất cả những cái việc mà chính quyền họ làm với mình ấy, thì người nước ngoài họ không tưởng tượng được. Họ cứ hỏi đi hỏi lại là tại sao mà họ lại làm như thế, họ làm như thế để làm gì.
Cựu tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương ra tù cùng thời điểm bà Bùi Thị Minh Hằng được trả tự do vào trung tuần tháng 2 năm 2017. Sau khi thụ án tù lần thứ nhì tròn đúng 7 năm, anh Đoàn Huy Chương, một trong những người sáng lập phong trào lao động Việt, đòi hỏi quyền lợi cho công nhân tại Việt Nam, cùng gia đình buộc phải sống cảnh tha phương cầu thực, vì tại quê nhà, con đường sinh kế duy nhất nuôi gia cầm cũng bị triệt tiêu. Cựu tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương buồn bã nói về cuộc sống hiện tại của gia đình.
Những người hàng xóm đó, tôi đâu có xích mích với họ đâu, mà họ qua họ còn thuốc hết bà ngỗng và vợ tôi, và hiện nay thì tôi đi xin việc đâu cũng chẳng có việc. Bây giờ tôi đang ở trên Sài Gòn này, coi như là đi phụ người ta làm cái này cái kia, đó, nhưng mà làm được 2-3 bữa thì cũng cho nghỉ, rồi bây giờ tính đi buôn bán mà chưa chắc gì được nữa, cũng biết làm cái gì.
Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, tù nhân bị lãng quên Lô Thanh Thảo, người phụ nữ Việt Nam can trường Bùi Thị Minh Hằng, người bạn đồng hành của công nhân Đoàn Huy Chương. Và còn đó, rất nhiều cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam mà chúng tôi không thể nêu hết tên trong bài phóng sự hạn hẹp này. Dù được ra khỏi nhà tù, nhưng với họ, cuộc sống hiện tại không khác nào trong một nhà tù lớn, mà những tháng ngày trôi qua là những ngày tù khổ sai bất tận. Chúng tôi liên lạc với một cựu tù nhân lương tâm vừa rời nhà tù trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và người hâm mộ hồi hạ tuần tháng 5 vừa qua. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình nghẹn ngào trong nước mắt.
Vì tôi sinh ra và lớn lên mang trong mình dòng máu Việt Nam, yêu nước không chút nhưng mà cái sự chút đó tôi đã bị mù nhốt trong cái sự khốn khó. Ngay cả con vượt nhốt nó còn bị cùng quẩn, thì huống hồ chi con người.
Cựu tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình cho biết anh chịu cảnh tù tội vì những bài hát do mình sáng tác. Và anh cũng sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình trong giai điệu âm nhạc về thân phận của người dân Việt. Những cựu tù nhân lương tâm mà đài AFA tiếp xúc đều kết thúc buổi trò chuyện với Hòa Ái, rằng cuộc sống những ngày tới còn lắm gian nan. Nhưng họ sẽ đi tiếp con đường mà họ đã dấn thân, như tù nhân lương tâm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhắn gửi lời cuối tại phiên tòa ở Nha Trang trong ngày 29 tháng 6. Và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình cảm tác mà chưa kịp đặt tựa đề.
Nếu như được chọn cho con làm lại từ đầu, chỉ xin được chọn cho con đường đi mãi sâu. Mẹ mẹ ơi xin hãy đỡ tha, đừng đợi con mãi ấp ôm một lý tưởng. Lâu dần nương mắt hoen trên đôi mắt cô mẹ ơi. Lâu dần nương mắt oanh trên đôi mắt thơ đơn côi, dần nương mắt rơi giữa quê hương, dần nương mắt mang tiếng yêu thương vì con vẫn hoài lý tưởng. Lâu dần nương mắt thương đôi chân bước của mẹ già, lâu dồn nương mắng thương cho con trẻ nơi mái nhà. Dồn nương mắng đây với quê hương, nặng hành trang nơi chốn phong sương, cùng công uống trọn đời con.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế BCA tại The Hague, Hà Lan, ra phán quyết về yêu sách đường chính đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch ra để đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng một năm sau phán quyết của BCA được đưa ra, anh Minh ghi nhận ý kiến của các chuyên gia trong nước về phán quyết này.
Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đánh giá vụ kiện của Philippines ra tòa trọng tài quốc tế PCA đối với đường yêu sách chủ quyền chính đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông là một vụ kiện lịch sử có nhiều ý nghĩa, trong đó có sự thượng tôn pháp luật quốc tế. Tại thời điểm phán quyết được đưa ra, ngày 12 tháng 7, 2016, các bên liên quan có những phản ứng khác nhau. Ngay từ ban đầu, Trung Quốc đã có chính sách 3-0, không công nhận thẩm quyền của tòa PCA, không công nhận phán quyết và không tuân thủ phán quyết. Theo giáo sư Nguyễn Bá Diễn, Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung Quốc dường như đã choáng váng với quả đấm knock out này trong nửa năm đầu sau ngày phán quyết.
Thì Trung Quốc đã bắt đầu phản đối bằng việc là để hóa giải cái phán quyết này, và trực tiếp là lôi kéo mua chuộc, đặc biệt là cái nước mà gọi là nguyên nhân đó là Philippines, và bây giờ chính quyền mới của đó là ông Duterte, bằng quân bài kinh tế, vân vân và kế ra hoạt chính trị, phát động về hoạt chính trị trong giới cộng đồng Philippines hiện nay. Để hóa giải cái phán quyết đó. Thứ hai, tiếp tục hóa giải các nước khác từ Indonesia đến Malaysia, cũng như các nước khác ở Biển Đông.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Viện Phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển, nói rõ hơn về động thái của Philippines đối với phán quyết của tòa PCA.
Sau khi đã có một cái phán quyết thuận lợi như thế, nhưng mà Philippines cũng đã gác sang một bên để thực hiện một cái cú xoay trục, tức là từ cái đồng minh chiến lược là Hoa Kỳ sang một cái đồng minh mới là Trung Quốc. Tức là ở chỗ này thì ông Duterte có một cái tính toán là ông có thể tạm gác sổ đỏ của ông lại. Ông coi cái phán quyết của tòa là một cái sổ đỏ ghi nhận cái quyền lợi của Phi và bác cái yêu cầu của Trung Quốc, nhưng mà để ông tranh thủ của Trung Quốc. Tuy nhiên cho đến nay thì ta thấy là Philippines có thể cũng phải xem lại cái quyết định này.
Điều khiến tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói Philippines cần xem lại chính sách xoay trục, tạm bỏ qua phán quyết PCA chính là những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông khi nước này tăng cường gây căng thẳng, làm thay đổi hiện trạng khu vực tranh chấp, quân sự hóa các đảo đã cưỡng chiếm được và đe dọa an ninh khu vực. Trong bối cảnh như vậy, các nước có chung tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines nói riêng và ASEAN nói chung cần có sự đoàn kết. Tuy nhiên, trên thực tế, theo giáo sư Nguyễn Bá Diễn, Trung Quốc đã hóa giải vấn đề này.
Và cái xung đột họ làm đó là con vùng Hàn Quốc. Vừa đe dọa bằng thanh dương, bằng giai dọa, vùng dọa, đe dọa vùng dọa, nên vừa là dùng bài phòng của Hàn Quốc. Để họ hóa giải, thậm chí còn hóa giải cả, họ phá cái mạng người ASEAN. Các mạng người biết không? ASEAN, bao nhiêu năm nay thật sự, nó thực sự là một cái tổ chức cố kết đoàn kết thống nhất. Những cái mong đợi của chúng ta không, của các dân tộc ASEAN không? Không. Thực chất mà nói là cái chủ nhân chính những tôi nghĩ đó là Trung Quốc. Cái rộng rã của ASEAN những năm qua và cái nguy cơ để thành lập được một cái cộng đồng ASEAN đúng như mong đợi như thế từ ASEAN hơi còn xa vời.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng tùy thuộc vào nội lực của từng quốc gia thì sẽ có vị thế khi đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông khác nhau.
Trong bối cảnh hiện nay mà nói thì bốn nước này có thể có cái khả năng phối hợp nhau như thế nào thì tôi thấy cái khả năng nó cũng ít. Bởi vì bốn nước này là thành viên ASEAN, mà ta biết rằng ASEAN như một tổ chức thì vừa rồi trong vấn đề Biển Đông tuy là cũng có một số nỗ lực thông qua các cái tuyên bố, nhất là trong các cái tuyên bố hàng năm họp ASEAN, nhưng ta thấy rằng là tất cả đều tránh nói trực tiếp đến cái phán quyết của PCA.
Trước đây, đã có nhiều tiếng nói yêu cầu Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để đòi lại quần đảo Hoàng Sa và các đảo đá tại quần đảo Trường Sa. Với phán quyết của PCA ngày 12 tháng 7, 2016, được coi là một hình mẫu, một tấm gương đi trước, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng, vấn đề Biển Đông này đã trở thành vấn đề toàn cầu, liên quan đến các nước lớn, nên vấn đề khởi kiện Trung Quốc cần nhìn nhận dưới góc độ cân bằng chiến lược.
Việt Nam như là một cái nước liên quan là từ lâu đã có cái chuẩn bị. Việt Nam đã có cái đưa cái đăng ký hồ sơ và đưa tận ngày lên Liên Hợp Quốc và Việt Nam đã có cái chuẩn bị. Tuy nhiên Việt Nam còn có phải tính toán trên nhiều cái nhân tố khác. Đây tôi muốn nói là những cái nhân tố chính trị và nó cũng tùy thuộc vào cái sự leo thang căng thẳng. Tôi nghĩ không có lý do gì để Việt Nam không huy động cái phương tiện pháp lý như là một cái lợi khí để mà đấu tranh, để mà bảo vệ cái chủ quyền của mình.
Giáo sư Nguyễn Bá Diễn khẳng định Việt Nam đầy đủ hệ thống lập luận, bằng chứng xác thực về chủ quyền, quyền tài phán đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông ví đây như chiếc nỏ thần giúp Việt Nam bảo vệ Biển Đông.
Chúng rất sợ Việt Nam sử dụng công cụ pháp lý. Đấy là cái sợ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Việt Nam làm một vụ khởi kiện nữa, đưa ra cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc, hành cái chế tài phán nào đó, thì Trung Quốc mất mặt lắm, sợ lắm. Đấy là nỏ thần của nước Việt thời hiện đại. Luật pháp quốc tế là nỏ thần của nước Việt Nam thời hiện đại.
Tuy dù Việt Nam chưa có động thái khởi kiện Trung Quốc như Philippines, nhưng theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Việt Nam đã biết tận dụng dư luận quốc tế và nội dung phán quyết để có những bước đi chủ động về mặt ngoại giao, hợp tác an ninh quốc phòng trong năm 2017.
Tranh chấp lãnh hải nhiều chục năm qua trên vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Trung Quốc đơn phương vạch ra đường lưỡi bò chín đoạn để khẳng định phần lớn chủ quyền, đã khiến Philippines quyết định kiện Trung Quốc ra PCA tòa trọng tài thường trực hồi năm 2013. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA phán quyết đường chín đoạn Trung Quốc vạch ra trên Biển Đông không có giá trị pháp lý cũng như căn cứ lịch sử. Một năm đã qua, các chuyên gia nói rằng Biển Đông chưa thể sóng yên gió lặng ngày nào khi Trung Quốc còn tiếp tục vừa bành trướng vừa thâu tóm mọi quyền lợi vào tay họ. Thanh Trúc tìm hiểu sau đây.
Ngay từ đầu bị Philippines kiện ra PCA, tòa trọng tài thường trực ở The Hague, để yêu cầu giải quyết tranh chấp trên biển, Trung Quốc từng khẳng định PCA không có thẩm quyền xét xử và Trung Quốc sẽ không tuân thủ quyết định của tòa quốc tế này. Sau khi tòa trọng tài thường trực có phán quyết về đường chính khúc mà Trung Quốc tự động vạch ra nhằm giành hết phần lớn chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam lên tiếng hoan nghênh. Và những quốc gia đang trong vòng tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tỏ ra chừng mực trong lời ăn tiếng nói, thì Trung Quốc giận dữ tuyên bố rằng đây là một phán quyết hồ đồ mà Bắc Kinh không thể chấp nhận. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, Đại học Luật Sài Gòn, không chùn bước trước phán quyết của PCA là thái độ mà Trung Quốc muốn chứng tỏ bằng mọi cách.
Phán quyết của tòa trọng tài ngày 12 tháng 7 năm 2016 được coi như là một cái bước tiến rất là lớn. Tuy nhiên, sau phán quyết của Chủ tịch Tập cận Bình đã coi đó là như một tờ giấy lộn. Nói như vậy thôi thì Trung Quốc nó phải rất là nhập công nghiên cứu để phân tích, để đánh giá những vấn đề đó. Hai cái nhân vật quan trọng đã làm cho cái phán quyết nó giảm đi rất nhiều. Thứ nhất là Tổng thống Duterte đã sử dụng cái phán quyết này như là một cái cầu nối để đưa ra một cái chính sách xoay trục về Trung Quốc. Thứ hai, Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump cũng đã bỏ lỡ những vấn đề này. Một năm trôi qua cho đến bây giờ thì cái phán quyết vẫn bị Trung Quốc phớt lờ, thậm chí bất chấp. Trung Quốc không từ bỏ cái đường lưỡi bò đó. Bằng chứng mới đây nhất là khi Việt Nam cho thăm dò khai thác dầu khí trên luồng 136 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và Việt Nam hoàn toàn có quyền đó theo quy định của luật biển, nhưng mà Trung Quốc đã phản đối, thậm chí còn gây căng thẳng. Điều đó cho thấy khi mà không có một sự lên tiếng đồng lòng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt những cái quốc gia mà chắc chắn tham gia như là Philippines và những cái siêu cường như Hoa Kỳ, thì có lẽ là Trung Quốc không có ngán gì cả. Nói gì thì nói, phán quyết cũng đã phán quyết và nó tạo ra dấu mốc rất lớn trong luật quốc tế, không thể xóa được tất cả những cái ảnh hưởng của nó, nhưng ảnh hưởng nó sẽ đến rất chậm.
Có lẽ Việt Nam không muốn đối đầu căng thẳng với Trung Quốc, Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích tiếp, nhưng Việt Nam cũng kiên trì trong việc cho thăm dò dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của mình, kiên trì vận dụng những quy định sau phán quyết của PCA để tìm kiếm đồng minh và các đối tác trên thế giới, ủng hộ phán quyết cũng như ủng hộ Việt Nam theo phán quyết này. Thạc sĩ Đinh Kim Phúc, tác giả hai đầu sách Biển Đông, Luận Cứ và Sự Kiện, Hoàng Sa, Trường Sa trong Thư Tịch Cổ, nói rằng sau một năm tòa trọng tài phán quyết đường lưỡi bò của Trung Quốc không hồi đủ điều kiện pháp lý cũng như lịch sử để minh chứng chủ quyền thì mọi sự vẫn không thay đổi. Trung Quốc vẫn ngang tàn tung hoành trên khu vực mà họ gọi là Biển Nam Trung Hoa.
Sau một năm theo dõi thì chúng tôi chưa thấy được quan điểm của Việt Nam yêu sách của mình về Biển Đông. Sau cái phán quyết của tòa trọng tài thì cần phải hiểu hai cái nội dung quan trọng là chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam trên vùng Biển Đông theo luật Biển Liên Quốc năm 1952 là như thế nào. Thì vấn đề đó nó làm rất là trở ngại cho các nghiên cứu về lịch sử chủ quyền cũng như nghiên cứu về Biển Đông theo công pháp quốc tế. Sự kiện nóng hổi nhất trong năm vừa qua thì nó mới xảy ra. Khi mà Mỹ cho tàu đi vào cái khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tô thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đấy, mà Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc phản ứng một cách rất là chừng mực và Việt Nam thì không hề lên tiếng mà vẫn có một cái phát biểu rất chung là Việt Nam có đầy đủ chủ quyền lịch sử và pháp lý trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì mỗi bên tranh chấp cái Việt Nam cũng như là các quốc gia và các vùng lãnh thổ khác đều có những cái yêu sách khác nhau và cũng có những cái quan điểm khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất hiện nay không phải là chứng cứ về bản đồ, không phải chứng cứ vào những cái sử sách cách đây vài trăm năm, mà cái quan trọng phải làm sao đấu tranh vừa là bảo vệ được chủ quyền nhưng vừa phải phù hợp được cái công pháp quốc tế, nhất là cái luật biển của Liên Quốc năm 1982. Đây là một việc làm hết sức là khó khăn, đòi hỏi tất cả các chứng cứ khoa học, tất cả các luận điểm phù hợp với công pháp quốc tế. Vấn đề này nói thẳng là đối với những nhà nghiên cứu lịch sử như tôi đấy, thì tôi phải cảm thấy rằng đuối lý vì chúng tôi không chuyên về công pháp quốc tế.
Chính xác là một năm sau phán quyết của tòa trọng tài thường trực thì cả Trung Quốc lẫn Philippines chẳng bên nào có những bước đi trên thực tế để thực hiện các phán quyết của tòa. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, hiện là viện phó VITS, Viện Nghiên cứu về các phát triển của Việt Nam, khẳng định như vậy.
Trung Quốc ngay từ đầu đã bác bỏ hoàn toàn cái tính chính danh của tòa, cũng như các cái nội dung tòa tuyên. Philippines thì dưới chiều của ông Duterte, trên cả lời nói lẫn hành động, đã gác sang một bên cái phán quyết để ưu tiên cho việc chuyển trục từ đồng minh truyền thống Hoa Kỳ sang đối tác mới là Trung Quốc. Tuy nhiên, Phi đã sớm tỏ ra thất vọng với cái quyết định ấy của mình. Thứ hai là các nước có liên quan ở đây là có 4 thành viên ASEAN có đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam, thì cũng không có nước nào dám công khai dựa vào phán quyết PCA để thách thức Trung Quốc cả. Đây là một hiện thực đáng buồn trong một cái kỷ nguyên mà các nước vừa và nhỏ, các tổ chức khu vực như ASEAN đáng ra là phải dùng cái phán quyết này để làm công cụ đấu tranh chống lại cái chính sách bành trướng của Trung Quốc. Ngay cả cái vai trò của các nước lớn như là Hoa Kỳ mà ông Ngoại trưởng từng nói mới đây là không thể để Trung Quốc tự do mua về vườn hoang trên Biển Đông thì hiệu quả trên thực tế cũng hạn chế. Cái thứ ba, kết quả của hai điều vừa phân tích trên là trong một năm qua Trung Quốc đã thoát khỏi một cách ngoạn mục cái sự ràng buộc về pháp lý và ngoại giao, tiếp tục củng cố các đảo đã được mở rộng và tiếp tục đẩy mạnh cái chiến trình quân sự hóa các đảo vững chiếm được, biến chúng thành các căn cứ quân sự vững chắc, mà cả cái quá trình phun ốc của Mỹ cũng không có tác dụng căn bản nào cả. Tổng kết lại đó, thì cả ba điều này đó, là mặc dù có phán quyết, vai trò của luật pháp quốc tế nói chung và đặc biệt là tác dụng của ông Ross rất bị hạn chế nếu như không muốn nói là bị xói mòn trước cái thực tế cũ phản là sau một năm vừa qua. Kết quả nhãn tiền của thực tế này đó là những bước leo thang mới của Trung Quốc đưa giàn khoan hải đại 91 vào vùng biển tranh chấp và cho các tàu lớn tiến sâu vào các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trong bối cảnh Philippines và cộng đồng quốc tế có phản ứng khá là thấp và yếu ớt thì khả năng vận động của phía Việt Nam cũng khá hạn hẹp. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng phân tích tiếp.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam chỉ có thể làm được hai việc. Thứ nhất là phải đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa nội bộ về mọi mặt, tức là công nhận cái vai trò tư nhân hóa, nhưng mà không nên chỉ dừng lại ở đây, mà phải công khai hóa mọi cái âm mưu và cái hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc sợ nhất là Việt Nam dân chủ hóa và công khai hóa. Họ không sợ mấy cái tàu to súng lớn mà Việt Nam vừa trang bị. Tất nhiên cái việc trang bị là cần thiết để răn đe. Gần đây ta thấy Việt Nam đang di chuyển theo hướng này, thể hiện trong ba cái lần đầu tiên. Thứ nhất là lần đầu tiên là quân cảng Cam Ranh đã được lấy làm căn cứ cho các hoạt động diễn tập hải quân Mỹ Việt. Năm ngoái thì cũng có, nhưng mà nó ở phía Bắc mà nắng. Một cái đầu tiên thứ hai là lần đầu tiên có tin hàng không mô hạm Mỹ sẽ cập cảng Cam Ranh. Và cuối cùng thì cũng là lần đầu tiên Việt Nam và Nhật Bản đã có cái thao diễn chung, thực chất là tập trận trên Biển Đông. Trung Quốc thì có khuyên Việt Nam lúc mà ông Phúc đi Mỹ để chọn bạn mà chơi. Theo tôi, Việt Nam nên chọn cái bên thứ ba, tức là sự kết nối mới giữa cái Bộ Tam Nhật, Ấn Úc rất quan trọng đối với Việt Nam. Vừa rồi Ngoại trưởng Mỹ Minh thăm Ấn từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 7 chính là để thực hiện cái tin Việt.
Trong một bài viết trên trang mạng The Diplomat hôm 30 tháng 6 vừa qua, giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Australia có bài chi tiết về những diễn biến mới nhất trên Biển Đông thời gian qua, cho rằng những động thái hung hăng bất chấp của Bắc Kinh trên Biển Đông như ngầm đổ thêm dầu vào lửa trong mối tương quan Việt-Trung vốn đã rất phức tạp và rất nhạy cảm.
Vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam cách đây hơn 10 năm, nay lại được xôn xao dư luận khi ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định tái khởi kiện nhà nước Việt Nam lần thứ hai tại tòa quốc tế vào ngày 21 tháng 8 tới đây tại Paris. Thông tấn viên Tường An có cuộc phỏng vấn đặc biệt với ông Trịnh Vĩnh Bình về nội dung vụ kiện như sau.
Ông Trịnh Vĩnh Bình đến Hà Lan tháng 9 năm 1976, từ một thuyền nhân trở thành một dân gia thành đạt tại Hà Lan với danh hiệu vua chả giò. Trở về nước năm 1990 để đầu tư, sau 6 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp rất thành công. Bất ngờ, ông bị nhà nước Việt Nam ghép vào tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai. An ninh Việt Nam đã vào công ty ông lấy tất cả các tư liệu, tài sản. Ông bị tạm giam 18 tháng 20 ngày và 1 năm 6 tháng quản chế. Năm 1999, ông bị kết án 11 năm tù. Năm 2000, ông trốn ra ngoài và vượt biên lần nữa trở về Hà Lan. Hồi tưởng lại thời gian này, ông Bình tâm sự.
Cái đó thì thật là khủng khiếp. Khi mà nói tới đoạn này là thì mình cảm thấy mình bị xúc động. Xúc động là gì? Mình thấy chính phủ Việt Nam đối xử như một Việt kiều một cách tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn đến nỗi mình ở ngoài không thể tưởng tượng được. Tôi trước đây từng đọc những quyển sách tù cải tạo, nhưng mà riêng về tôi thấy cái chuyện này là khủng khiếp. Họ cho mình vào một cái phòng thiếu oxy thiết lập sẵn đó, để cho mình ngộp, để cho mình khủng hoảng, mình sợ, để mình ký một nhận một cái gì đó có tội, mặc dù mình không có tội. Rồi họ dùng cọng sắt còng vô hai cái chân em á. Đến khi em đi tiểu đi tiện, em phải bò lại một cái lỗ cống, em không có đi được. Họ không cho nước. Thời gian là mấy chục năm ở cái xứ hàng đới rồi. Nếu mà ở nhiệt đới mà một ngày mà không tắm thì có thể là lên sốt là chết liền. Đây là những cái mà khủng khiếp nhất, còn nhiều nữa nhưng mà anh chỉ nói như vậy thôi.
Năm 2003, ông Trịnh Vĩnh Bình khởi kiện nhà nước Việt Nam lần thứ nhất tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Thụy Điển về việc vi phạm luật đầu tư chiếm đoạt tài sản và đòi Việt Nam phải bồi thường trên 150 triệu đô la. Trước khi vụ kiện được đưa ra trọng tài quốc tế tại Thụy Điển tháng 12 năm 2006, thì nhà nước Việt Nam đã thương lượng với ông Trịnh Vĩnh Bình để ký một thỏa thuận tại Singapore năm 2006. Trong thỏa thuận này, về phía Việt Nam cam kết bồi thường các chi phí phát sinh từ việc theo đuổi phiên tòa, miễn án cho ông Trịnh Vĩnh Bình, trả lại toàn bộ tài sản và tạo điều kiện cho ông Bình trở về Việt Nam đầu tư. Về phía ông Trịnh Vĩnh Bình cam kết ngừng phiên tòa quốc tế ở Thụy Điển và không tiết lộ nội dung thỏa thuận với cơ quan truyền thông. Ông Trịnh Vĩnh Bình đã giữ đúng lời hứa không tiết lộ với bất cứ cơ quan truyền thông nào về thỏa thuận này và cũng đã trở về Việt Nam đầu tư với tâm nguyện xây dựng đất nước, ông chia sẻ.
Nhưng mà phải nói là lúc đó anh còn đặt hết cái kỳ vọng là mình trở về, mình khôi phục lại. Anh cũng có cái tâm nguyện từ khi anh đi đầu tư Việt Nam rồi. Anh đang ở bên đây sống vững vàng như vậy, tại sao anh về cho nó nguy hiểm, cho nó cực? Là vì mình nghĩ thôi lá rụng về cội, thế lớn tuổi rồi. Mình muốn giúp cho một cái kinh tế khá lên. Cho đến giờ phút này, mình thấy là lá ở Việt Nam. Cũng không thấy được cái cách họ làm như vậy là họ phá hoại cái. Gọi là những người mà có tấm lòng để giúp cho quê hương đất nước.
Tuy nhiên, bên phía Việt Nam đã không thực hiện đúng lời cam kết. Vì thế, năm 2014, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định khởi kiện nhà nước Việt Nam lần thứ hai. Ông cho biết thêm.
Có một cái điểm nhất quán là tôi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế lần thứ nhất cũng là vì lý do đòi lại bồi thường tài sản. Trong đó có một phần là bồi thường về cái vấn đề nhân thân, nhốt tôi một cách quan. Khi mà thỏa thuận ký ở Singapore đó, chính phủ Việt Nam hứa là trả lại toàn bộ tài sản. Nhưng sau 7 năm trời, chính phủ Việt Nam không trả, dù một tài sản nhỏ cũng không trả. Nó còn tệ đến nỗi nhưng phải nói rất là tệ. Tôi có mấy cái xác tôi giữ những cái đồ cổ, đồ sành sứ tạo chìm thì trong đó họ lấy đi 394 món của tôi. Những người nói câu này là Bộ Tư pháp Việt Nam. Nói một câu này tôi không biết họ có còn là nhân tính hay không nữa chứ. Phần này có thể trả lại cho ông Trịnh Vĩnh Bình. Nhưng với điều kiện ông phải chứng minh là cái tài sản này là tài sản hợp pháp. Đồ trong nhà tôi là đồ hợp pháp. Còn anh tự nhiên anh vô lấy đi rồi, lấy đi đã rồi. Nói là tôi phải chứng minh cái món đồ là món đồ hợp pháp. Cơ quan công quyền muốn lấy đồ của người ta đi phải chứng minh cái đó là phạm pháp. Quý vị đã thấy được cái sự tham lam của cái quan chức Việt Nam như thế nào. Cái sự vô nhân tính của họ đến như vậy. Tôi nói đến đây tôi rất là bức xúc. Từ đây là cái móc xích để tôi cảm thấy là phải kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai.
Tháng 4 năm 2014, ông Trịnh Vĩnh Bình mướn văn phòng luật sư King & Spalding kiện Việt Nam ra tòa án quốc tế. Đây là lần đầu tiên một cá nhân đưa nhà nước Việt Nam vào ghế bị cáo ở tòa án quốc tế. Ngày 21 tháng 8 tới đây, tòa án quốc tế sẽ xét vụ án này tại Paris với nguyên đơn là ông Trịnh Vĩnh Bình đòi nhà nước Việt Nam bồi thường vì vi phạm luật đầu tư liên quan đến hiệp thương đầu tư song phương giữa Hà Lan và Việt Nam, vi phạm nhân quyền, nhốt người oan sai. Năm 2013, một sinh viên tên Daniel Trung đã được chính phủ Hoa Kỳ bồi thường 4 triệu vì bị bỏ quên trong nhà giam 4 ngày. Với tiền lệ này, số tiền đòi bồi thường của ông Trịnh Vĩnh Bình có thể lên đến từ 700 triệu cho đến một vài tỷ đô la, ông cho biết.
Đừng nói tới con số thì phải nói như thế này, phía chúng tôi đòi là cho đến giờ này và không ngoại lệ khi mà giờ cuối chúng tôi reappraisal, tức là tái đánh giá lại cái tài sản của tôi, thì chúng tôi đòi cái đó là đạt trên 1 tỷ rồi, nhưng mà cái quyền quyết định là của tòa án quốc tế.
Ông Trịnh Vĩnh Bình cũng cho biết tổ hợp luật sư đã kết luận về hồ sơ phản hồi gồm 326 trang của bên nguyên đơn như sau.
Phía luật sư đó, họ kết luận như thế này, trong vụ án của ông Trịnh đó, phía Việt Nam ấy, vi phạm có thể nói đã cấu thành nên một trong những nhóm hành vi từ chối xét xử công bằng và vô nhân đạo nhất lịch sử luật pháp quốc tế.
Theo ông Trịnh Vĩnh Bình, nếu thắng, vụ kiện này có thể sẽ trở thành một tiền lệ cho các vụ án của hàng trăm ngàn người tù cải tạo bị bắt oan sai, bị lừa dối đi tập trung 10 ngày, biến thành hàng chục năm tù trong các trại cải tạo khắc nghiệt. Ông nói,
điểm này là điểm đương nhiên. Ở tòa án quốc tế đó, luật sư cả hai phía đều vận dụng những cái án lệ trước đây của quốc tế, những cái vụ vi phạm hoặc là không vi phạm của tòa án quốc tế để mà đưa vào. Bên Việt Nam bây giờ thì đang muốn dính vào những cái chỗ không vi phạm để mà cãi, còn bên mình thì dựa vào những cái chỗ vi phạm. Thì đương nhiên cái vụ án khi đưa đến quốc tế thì trở thành những cái tư liệu về án, mà khi đã tuyên rồi đã trở thành những cái án lệ không thể xóa được. Cái án lệ này đó, nó sẽ cung cấp cho những cái trường đại học luật, những cái viện học luật và những cái văn phòng luật họ bắt đầu nghiên cứu, kể cả những người đam mê về luật, đây có thể nói là một cái án lệ. Rồi còn những vị mà dù cho chủ cải tạo hay gì đều có những cái tương đồng, những cái bị vi phạm, bị con người bị bắt, bỗng dưng bị bắt, và chính phủ Việt Nam vi phạm vào quyền con người, vi phạm vào những luật pháp quốc tế thì đều có quyền để kiện, tập hợp lại kiện.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước Việt Nam bị một cá nhân kiện ra tòa hai lần. Vụ án ngày 21 tháng 8 tới đây sẽ phơi bày ra trước ánh sáng công luận nhiều mảng tối của những vụ tham nhũng, hối lộ, những thủ đoạn chèn ép, lừa đảo, tịch thu tài sản để ăn chia bất hợp pháp của những quan chức công quyền trong chế độ hiện hành. Từ Paris, Từ An, Đài Á Châu Tự Do.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rbtiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào nghe, xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rri.org. Toàn Ban cùng Nguyễn Tuấn mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Em qua phần trình bày của ca sĩ Lệ Thu.
Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gặp bao mưa rơi niềm chẳng chiều. Còn đây không gian xưa quen góp lời, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn I'm rồi mai trên hoàng vu lên phố gầy tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.